Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Cho nên Trung Vô Lượng Thọ, Kinh Quán Vô Lượng Thọ, thì Đức Phật Thích Ca đều nhiều lần khuyên tất cả chúng sanh phải niệm Phật, phát nguyện cầu sanh về cực lạc. Mà không những chúng sanh ở trong sanh tử luân hồi mong muốn được vãng sanh, được thành Phật, mà cho đến trong Kinh Hoa Nghiêm là vua trong các kinh, Bồ Tát Phổ Hiền khuyến khích hội chúng Hoa Tạng đều là bậc Pháp Thân Đại Sĩ, Đại Bồ Tát mà cũng phát nguyện cầu vãng sanh. Cái bài kệ phát nguyện của Ngài Phổ Hiền và Đại Bồ Tát ở Hoa Tạng, bài kệ là như vậy: nguyện tôi lúc mạng sắp lâm chung, diệt trừ tất cả các chướng ngại, tận mặt gặp Phật A Di Đà, liền được vãng sanh cõi cực lạc. Đó, Bồ Tát cũng phát nguyện cầu vãng sanh, chứ không phải riêng chúng ta là chúng sanh mới cầu sanh về cõi nước như cực lạc. Như vậy, cõi nước cực lạc có những thù thắng gì, những cái điểm gì đặc biệt cần cho chúng sanh, mà cần luôn cả cho các vị Bồ Tát? Thì hỏi các Phật tử, hiện tại chúng ta sống trong cõi ta bà này, quý vị thấy khổ nhiều hay là cái vui nó nhiều? Quý vị sống trên đời mấy mươi năm, tóc đã điểm bạc, đều nói khổ nhiều, mà cái vui nó có mà nó quá ít, đúng không quý vị? Chẳng hạn như quý Phật tử thấy Tết cái đến là chúng ta nói là vui, nhưng mà có mấy ngày Tết, có mấy ngày? Có 3 ngày phải không? 30, mùng 1, mùng 2, mùng 3, rồi cái dần dần cái phải đi làm trở lại. Mà cả năm mình làm lụng cực khổ vất vả, rồi con người lớn lên làm lụng, mình có gia đình, có con, có cháu, lụi hụi rồi cái gì nó tới? Cái bệnh chết nó tới, đúng không quý vị? Cái bệnh chết đó là một lẽ thật mà nó chờ đó phía trước của một kiếp người. Quý vị có ai không bệnh không chết không? Có không? Vậy ai cũng phải bệnh phải chết hết. Đó là một lẽ thật mà chúng ta phải chấp nhận. Mà chúng ta đa số phải chấp nhận nó hay là mình trốn nó? Phải chấp nhận. Vậy đầu năm có ai chúc mình năm nay chị bệnh mình chịu không? Chắc không chịu, phải không quý vị? Chúng ta thường thường thích cứ nói chúc anh chúc chị khỏe mạnh sống lâu trăm tuổi là cười tươi rói, còn nói năm nay nhà có bệnh là tự nhiên cái nước mắt người ta. Nhưng mà cái sự thật, người ta chúc mình trăm tuổi mà mình có trăm tuổi nổi không? Có không? Không có nổi. Vậy thì đa số mình sống bằng cái tưởng tượng hay sống bằng cái chân thật? Tưởng tượng nhiều hơn, không quý vị? Tưởng tượng mình khỏe mãi, mình sống lâu, có tưởng tượng như vậy, cho nên cái bệnh nó đến, đa số chúng ta hốt hoảng. Và cái chết nó đến sao? Đi thăm ai cũng khóc ha, đâu ai chết mà cười không quý vị? Đi thăm người bệnh nặng, chỉ có những vị tu hành ở tầng bậc cao, tự tại, thảnh thơi trong sanh tử thì tới thăm họ, họ cười, họ kêu mình niệm Phật, đưa họ về cực lạc. Còn đa số chúng ta tới thăm là khóc. Như vậy thì ở kiếp người, bốn cái giai đoạn sanh, già, bệnh, tử là bốn cái sự thật của thân mình. Mà đa số chúng ta do không thấy được cái sự biến chuyển của thân, mang thân này là mang cái khổ, mà mình không nhận, không nghĩ ra, cứ nghĩ nó bền chắc. Cho nên quý Phật tử thấy cả đời mình sống mà hơn thua phải quấy quá nhiều, đúng chưa quý vị? thấy người ta mặc bộ đồ mà xịn hơn á, đôi khi mình cũng thích nữa, đúng không? Rồi thấy hàng xóm mua cái tivi to hơn nhà mình, cái gì cũng buồn. Rồi thấy người ta chạy cái xe đẹp hơn, mình cũng phiền lòng nữa. Chứ mình đâu có bao giờ nói thôi thế gian này tạm bợ, hơn thua phải quấy làm chi. Có ai nói được câu đó không? Chắc chắn không có quá. Đa số cứ giành giật lẫn nhau đủ thứ hết, mà giành giật lẫn nhau cuối cùng mình được cái gì? Quý vị thấy cuối đời mình được cái gì? Được cái gì quý vị? Được cái đống tro tàn. Không được gì hết. Nhà cao cửa rộng, vợ đẹp con yêu, tiền muôn bạc vạn bỏ hết, phải không? Mà cả đời mình khổ nhọc vì nó, cả đời mình phải nói là ngược xuôi chạy tới chạy lui vì cái đống tạm bợ này. Mà nó tắt thở, nó thở ra cái khí, nó không hít vào thì coi như mất mạng. Mà mất mạng thì tất cả trên thế gian đều buông hết. Như vậy ở thế gian này là bản chất của nó là cái khổ. Mà Phật nói khổ không phải để cho chúng sanh bi quan chán đời, mà Phật nói thẳng cái sự thật của thân này biến chuyển vô thường là để nhắc nhở chúng ta sống đừng có bị cái biến chuyển vô thường tạm bợ của cái thân này nè, đừng có vì nó mà tạo nghiệp ác, đừng vì nó mà hưởng thụ ăn chơi sa đọa đủ thứ hết, bởi vì cuối cùng nó cũng bỏ mình. Mà mình vì cái tạm bợ này tạo nghiệp ác để rồi đời sau phải khổ thì mình quá khờ khạo. Chứ không phải đạo Phật nói khổ để Phật tử xuất gia tại gia đi qua. Quý vị thấy cái thầy cái cô vô chùa cả nhăn nhó than thở hoài, hoặc ai cũng cười tươi nói hả? Chắc quý thầy cái cô mà ngồi ủ rũ chắc Phật tử chốn hết, không ai dám vô tu, phải không? Quý về chùa là thấy quý thầy quý cô hoan hỷ an lạc nhẹ nhàng, mình mới dễ gần, dễ tiếp xúc, dễ tu hành. Chứ không phải đó đạo Phật nói khổ rồi thôi tối ngày uống rượu là mình đi sai lệch. Như vậy thì con đường thoát khổ mà Đức Phật chỉ dạy chúng ta, một trong những con đường đó là con đường niệm Phật cầu sanh về thế giới cực lạc. Đó là con đường thoát khổ mà Đức Phật để lại cho chúng sanh trong thời mạt pháp. Trong kinh Vô Lượng Thọ, Đức Phật từng nói sau khi mà kinh sách diệt hết thì Ngài dùng cái tâm từ bi lưu lại kinh này 100 năm. Nếu ai gặp được kinh này tu hành thì người đó đều được độ thoát đó. Và cái pháp môn niệm Phật được các bậc tổ sư khen ngợi, từng ca ngợi rằng đây là con đường tắt để giải thoát sanh tử luân hồi. Tại sao gọi là con đường tắt? Thì các ngài có đưa ra ví dụ pháp môn tịnh độ giống như là con ong, nó đục ngang thân tre mà vượt ra khỏi ba cõi dục giới, sắc giới, vô sắc giới, gọi là ra khỏi ba cõi theo chiều ngang, là đi ngang, đục ngang thân tre mà vượt thoát ba cõi. Tại sao vượt thoát ba cõi theo chiều ngang? Bởi vì người tu tịnh độ được hai cái sức mạnh. Thứ nhất là tự lực, là sức mạnh của chính bản thân mình. Bây giờ dò bài quý vị nghe, muốn sanh về cực lạc cần mấy điều kiện? Quý vị trả bài coi. Ba điều kiện. Thứ nhất là cái gì? À, tin, mà không phải tin mà tin thường thường, gọi là tin sâu. Có phải không? Tin sâu là tin như thế nào? Tin sâu là chúng ta nương nơi trí tuệ của Đức Phật mà chúng ta tin sâu chắc. Thứ nhất tam bảo là khổ, cực lạc là vui. Mình phải nhận thấu rõ cái này. Chúng ta phải thấy cõi này nó khổ, để từ đó mình dễ dàng buông xả, không còn đắm nhiễm bởi những cái vui tạm bợ thế gian, là cái thứ nhất. Thứ hai, bỏ được cái vui tạm bợ thế gian, chúng ta mới hướng đến cái vui chân thật, thường còn, không sanh không diệt của cõi cực lạc. Chứ không thể nào mình nói muốn về cực lạc mà ham thích ở cõi này. Quý vị thấy lạ không? Nói miệng nói về cực lạc mà ở đây cái gì cũng thích hết. Vậy mình có muốn về cực lạc thật sự không? Hay là muốn về ở ngoài miệng? Chắc cái đó muốn về ngoài miệng quá, phải không? Muốn về cực lạc chân thật là mình phải thấy cõi này là khổ. Mà cái khổ này là cái khổ chân thật, chứ không phải Đức Phật lừa dối mình. Không phải vậy. Đó là cái chân thật sanh già bệnh chết. Thì từ đó chúng ta tin sâu được cái thứ nhất. Cái tin sâu thứ hai là gì? Tin sâu thứ hai là tin chắc 48 đại nguyện của Đức Phật A Di Đà. Và cái tin thứ ba là cái tin vô cùng quan trọng, là tin mình niệm Phật nhất định được Phật tiếp dẫn bản sanh. Cái thứ ba này đôi khi quý vị còn yếu quá. Yếu là sao? Cái đó thưa thầy, con niệm Phật tham sân si chưa hết, chắc Phật không rước con quá, có phải không? Rồi cứ thưa thầy, con niệm Phật mà con sợ cuối đời không có ban hộ niệm thì chắc con cũng không nhớ Phật, niệm Phật thì Phật cũng không tiếp dẫn. Phật tử cũng than như với thầy vậy. Mà than như vậy thì cái nghi nó có không? Cái nghi nó có rõ ràng. Đó, chúng ta nghĩ lại cái nguyện thứ 18 Đức Phật nói: chúng sanh trong mười phương nhớ nghĩ tới danh hiệu của Phật, niệm từ 1 tới 10 câu mà Ngài không tiếp dẫn thì Ngài thề không thành Phật. Một ngày quý vị niệm bao nhiêu câu rồi? Hơn 10 câu không? Hơn, mà sao nghi Phật không tiếp dẫn mình? Đúng chưa? Đó là chúng ta phải chuẩn bị cho chúng ta có một cái lòng tin sâu chắc. Mà lòng tin này cũng phải dựa ở trên trí tuệ của Phật, của Bồ Tát ở nơi kinh điển Tịnh Độ mà Đức Phật đã dạy. Bây giờ quý vị nói tin sâu mà nghe ai đó, vị thầy nào mà nổi tiếng nói kinh A Di Đà không phải Phật nói, rồi cõi Tịnh Độ không có, vậy quý vị có lung lay không? Có không? Đó, chúng ta không lung lay là chúng ta mới vững lòng tin. Còn nghe ai nói kinh Đại Thừa không phải Phật nói, cái đây rung rinh hết rồi. Đó là tin chưa sâu. Quý vị đồng ý chỗ này không? Cho nên tu phải lưu ý chỗ đó. Hãy mình tin được, tin có cõi cực lạc, tin Đức Phật A Di Đà, và tin mình niệm Phật được Phật tiếp dẫn, thì từ đó mình mới phát cái nguyện. Cái nguyện mong muốn mãn thân này được sanh về cõi cực lạc. Chứ không phải chúng ta tu ở cái tầng bậc là tu có phước, đời sau làm người sung sướng hơn, không mong cầu. Không phải tu để mong cầu đời sau được sanh lên cõi trời để hưởng cái vui cõi đó, cũng không mong cầu. Chỉ nguyện mãn thân này được sanh về cõi cực lạc. Quý vị nên nhớ như vậy. Cái nguyện này là cái nguyện duy nhất, một con đường thẳng tắp cho chúng ta từ ta bà bước qua thế giới cực lạc. Sau mỗi giờ quý vị niệm Phật tụng kinh, quý vị phát nguyện đối với Đức Phật: đệ tử chúng con pháp danh gì đó, nguyện khi con mãn thân này được Đức Phật A Di Đà tiếp dẫn con sanh về cõi cực lạc. Mỗi lần niệm Phật, mỗi lần tụng kinh mà quý vị mà phát nguyện với Phật như vậy, thì cái thế giới cực lạc á, cái việc sanh về cõi Phật in đậm trong tâm mình. Hãy làm việc gì, hãy xảy ra việc gì là tức khắc quý vị sẽ nhớ tới việc sanh về cõi nước cực lạc. Cho nên chư tổ dạy mình sau mỗi giờ niệm Phật phải phát nguyện là như vậy. Cho đến trong kinh Bồ Tát Phổ Hiền cũng phát nguyện cầu vãng sanh. Để làm chi? Cái hạnh nguyện đó là mục đích, là chỗ nhắm tới cả đời tu hành của mình. Nhờ phát nguyện mà cái tinh và cái hạnh nó kéo theo, nó tăng trưởng và đưa cái việc vãng sanh thành Phật làm cái mục tiêu chánh yếu cho cả đời tu học của mình. Chẳng hạn quý vị thường phát nguyện ha, thường phát nguyện cầu vãng sanh về cõi cực lạc. Hãy trong đời của mình gặp cái gì bất trắc là tức khắc quý Phật tử nhớ tới quê hương cực lạc. Nhớ tới là sao? Thôi cõi này là cõi khổ, cố gắng bền chí niệm Phật được vãng sanh thì thảnh thơi nhẹ nhàng. Lúc nào thế giới cực lạc cũng in đậm là cái nỗi nhớ khắc sâu trong tâm của quý vị. Cho nên niệm Phật cũng phát nguyện cầu vãng sanh, phóng sanh xong cũng phát nguyện cầu vãng sanh, cúng xây dựng chánh điện cho chùa cũng phát nguyện cầu vãng sanh, thì cái cây nó nghiêng về hướng Tây, đúng không quý vị? Thì khi nó ngã đổ, nó ngã đổ về hướng nào? Ngã đổ về hướng Tây, là tâm của mình hướng đến Tây phương cực lạc thế giới. Thì khi cái thân này nó hoại thì cái tâm mình nó về đâu? Nó cũng chủ hướng về thế giới cực lạc. Mà hướng về thế giới cực lạc thì Phật A-di-đà nương cái bản nguyện đưa tay tiếp dẫn mình. Cho nên quý vị đừng có bỏ cái phát nguyện. Sau mỗi lần niệm Phật, sau mỗi lần làm việc thiện, tụng kinh vân vân, đều nên tha thiết phát nguyện cầu sanh Tây phương cực lạc. Chẳng hạn như hôm nay quý thầy ở đây giảng thì không có bàn Phật, vậy quý thầy niệm Phật phát nguyện được không? Vẫn được, ở trong khách sạn vẫn tu được. Nhưng quý vị bận đi về quê mấy ngày không đến chùa được, ở dưới quê không có gần chùa, thì trước giờ đi ngủ văng mùng lên ngồi trong mùng niệm Phật phát nguyện cầu vãng sanh vẫn được như thường. Hoặc ngồi dưới băng ghế ở sân chùa niệm Phật phát nguyện cầu vãng sanh vẫn được. Quý cụ làm được hay không? Đó, nó rất là dễ. Thì từ cái nguyện đó nó kéo theo cái hạnh, là cái chỗ thực hành. Thực hành chỉ đơn giản bốn chữ à: chuyên nhất niệm Phật. Lấy cái chuyên nhất niệm Phật làm cái chánh yếu. Quý vị thấy 6 tiếng Nam Mô A Di Đà Phật dễ niệm không? Rất dễ. Người biết chữ tu cũng được, người học cao tu cũng được, xuất gia tu cũng được, tại gia tu cũng xong, ai tu cũng được. Người già niệm cũng được, người trẻ niệm Phật càng tốt nữa. Không có gì trở ngại, mà chỉ có trọn vẹn 6 tiếng Nam Mô A Di Đà Phật. Hoặc người nào thích niệm 4 tiếng A Di Đà Phật cũng được, không sao hết. Mà quan trọng ở chỗ là khi quý Phật tử niệm Phật thì tiếng niệm phát ra thì tâm của mình phải ở ngay cái tiếng niệm Phật. Hòa Thượng Trí Tịnh gọi là tâm tiếng hiệp khắc nhau. Đây là cái chỗ cốt yếu của việc niệm Phật, của việc tụng kinh. Còn nếu miệng Nam Mô A Di Đà Phật mà trong tâm cứ nhớ hôm qua nhỏ đó nó chửi mình câu tức quá chưa chửi lại, vậy có đúng niệm Phật chưa? Chưa, phải không quý vị? Phật miệng Nam Mô A Di Đà Phật cứ nhớ cháu ở nhà không biết nó có đi học chưa, vậy có đúng niệm Phật không? Không. Cái chữ niệm có nghĩa là ghi nhớ, trong tâm mình nó ghi nhớ danh hiệu Phật. Còn miệng niệm Nam Mô A Di Đà Phật mà tâm nó chạy, nó chạy ra tới chợ Nha Trang, nó chạy ra tới bờ biển, nó chạy về nhà, mà thân thì đang ở chùa, miệng thì đang Nam Mô A Di Đà Phật, âm điệu lên xuống nghe hay lắm, mà tâm không ở đây, nó chạy rong, thì chúng ta tu chưa đúng. Quý vị nên nhớ nha, chúng ta tu đúng là sao? Là khi trong tâm mình chỉ nhận biết một câu Phật hiệu Nam Mô A Di Đà Phật, nó không một cái chen, một cái suy nghĩ tạp loạn nào vô hết. Đó là quý vị biết mình đang tu đúng. Vậy mấy lâu nay mình tu có phải hơi lơ mơ không? Cũng lần chuỗi cũng tụng kinh mà tâm nó chạy đủ thứ hết. Nhưng quý vị nhớ, nó có chạy, nó có nhớ nghĩ tạp loạn thì quý vị đừng có sợ. Bởi vì sao? Mình còn chúng sanh thì chắc chắn còn vọng tưởng. Nếu mà hết vọng tưởng thì chắc về cực lạc hết rồi, là chứng thánh hết rồi. Mình còn vọng tưởng cho nên mới cần phải uống thuốc chữa bệnh đó. Mà thuốc đó là gì? Vạn đức hồng danh. Đó là cái viên thuốc thần dược màu nhiệm để chữa cái tâm bệnh lăng xăng tạp loạn tham sân si trong lòng mình, đúng không? Mình còn loạn thì cần uống thuốc để cho tâm nó yên. Cho nên nhiều Phật tử nói, tôi á, nghĩ tôi xấu xa quá cho nên á, không dám đi chùa. Nếu tốt quá rồi đi chùa làm chi nữa, không quý vị? Mình còn xấu, còn dở, còn nghiệp chướng nặng, cho nên đi chùa niệm Phật tụng kinh để làm cho nó trong sạch. Chứ nếu mà trong sạch thì thành thánh, khỏi cần tu. Đó, cho nên tâm nó còn loạn thì mới niệm Phật cầu vãng sanh. Thì có hai cái lợi ích. Lợi ích thứ nhất là ngay trong hiện tại chúng ta được cái pháp an vui, dừng được mọi cái loạn động do tham sân si bấy lâu nay nó làm chủ trong tâm mình. Mà bên thiền gọi là gì? Hiện pháp lạc trú, là an trú trong cái niềm vui ở giây phút hiện tại. Là trong tâm có một câu Nam Mô Di Đà Phật, những cái phiền não lo âu gì thì dừng lặng hết. Có phải là tìm được an vui ngay trong hiện tại chưa? Cho nên quý vị thấy có chuyện buồn gì đó, đừng ngồi đó buồn, cầm sâu chuỗi lên Nam Mô A Di Đà Phật. Khỏi ra quán cà phê, khỏi đi uống rượu, khỏi đi đánh bài giải sầu gì hết. Giải sầu cái đó còn tăng thêm tội. Cầm sâu chuỗi lên Nam Mô A Di Đà Phật, hoặc dở kinh A Di Đà ra, dở kinh ra tụng kinh niệm Phật để dừng lặng những cái phiền não lo buồn trong tâm mình. Phật đã trao cho mình thuốc rồi mà mình không chịu uống, cứ chạy đi ra quán, chạy đi gặp bạn bè nhậu lai rai để qua cơn buồn, để qua những cái chướng ngại trên cuộc đời. Như vậy quá uổng. Vừa thanh tịnh tâm mình qua phương pháp niệm Phật, vừa tăng trưởng công đức mà mãn thân này được giảng sanh cõi Phật mà mình không chịu. Như vậy thì quý Phật tử thấy điều kiện để vãng sanh cần ba cái điều kiện chính. Nhớ nghe, tin sâu, tin là phải tin sâu. Thứ hai, nguyện thì phải sao? Nguyện thiết là tha thiết. Còn hạnh thì sao? Hạnh chuyên. Hạnh chuyên là chuyên nhất một pháp tu, chứ không phải hôm nay mình niệm Phật mai nghe người ta nói có đạo tràng kia trì chú linh lắm, cái rồi mình bỏ niệm Phật chạy trì chú, phải không? Hoặc là nghe nói đạo tràng kia tu thiền hay lắm, rồi bỏ niệm Phật đi tu thiền, rồi cứ lẩn quẩn không chọn một con đường duy nhất để đi. Thì quý vị thấy người đó đi đến đích không? Cái đi nửa đường mà bỏ là sao đến được quê nhà. Mình đi chọn một con đường thì chúng ta về đến nhà. Như vậy thì cái chỗ chính yếu của pháp tu niệm Phật là vãng sanh, thành Phật, độ chúng sanh. Ba cái đó, hãy vãng sanh, thành Phật, độ chúng sanh. Cho nên ở cõi tịnh độ có những lợi ích gì thì Đại sư Hoài Cảm trong Tịnh Độ Quần Nghi Luận có nói, người sanh về Tây Phương có 30 điều lợi ích. Quý vị thấy lớn không? Về cực lạc mà 30 điều lợi ích, quá lời, đúng không quý vị? Còn ở đây ta cho mình mấy tỷ bạc mà tới chừng bệnh chết rồi cái đó, thôi tôi đưa mấy tỷ này Diêm Vương cho tôi sống hoài đừng chết, ông chịu không? Nó không chịu. Mà về cõi cực lạc có 30 điều lợi ích nha, nó đang đọc cho quý vị rồi giảng cho quý Phật tử nghe. Thứ nhất, vãng sanh cõi Phật. Thứ hai, được niềm vui Pháp Đại Thừa. Thứ ba, thân cận chư Phật. Thứ tư, trải qua mười phương cúng dường chư Phật. Thứ năm, tận tai nghe Phật thuyết Pháp. Đó, rất là lợi ích. Đầu tiên, năm điều này đều gắn kết với chư Phật ha. Và thứ nhất, vãng sanh cõi Phật. Quý vị không về cực lạc thì quý vị ở đâu? Ở luân hồi sanh tử, có phải không? Và có hai con đường, một bên là vãng sanh cõi Phật, một bên là lẩn quẩn trong sáu nẻo luân hồi, thì quý vị chọn bên nào? Vãng sanh cõi Phật chứ. Còn ở đây là cõi khổ mà, đừng dại khờ nha. Cho nên cái thứ nhất là vãng sanh cõi Phật, thứ hai là được niềm vui Pháp Đại Thừa, thứ ba thân cận chư Phật. Đó, cái thân cận chư Phật rất là quan trọng. Chẳng hạn như mình nghe Phật thuyết Pháp, nghe xong mình có thể chứng đạo liền, đó là cái lợi ích vô cùng. Hoặc thời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, có những vị chỉ thấy thân tướng trang nghiêm của Đức Phật mà ngang đó cũng đắc đạo, rất lợi ích. Hoặc ở cõi cực lạc thì có ánh sáng của Đức Phật A Di Đà chiếu đến thân mình, thì ngang đó thân tâm nhẹ nhàng nhu nhuyến, tội chướng tiêu trừ, quá lợi ích. Và thứ 10 là trải qua mười phương cúng dường chư Phật. Trong kinh A Di Đà nói là sao? Sáng sớm người dân ở cõi cực lạc cúng dường mười phương chư Phật, mà trở về cõi cực lạc còn kịp một bữa ăn sáng. Có nghĩa là thành túc thông ở cõi cực lạc rất là bén nhạy. Quý vị muốn khởi nghĩ đến cõi nào đó cúng dường chư Phật, ngay lúc đó chúng ta đến cõi đó để cúng dường chư Phật, rồi trở về cõi cực lạc còn kịp bữa ăn. Chứ không phải mình ở đây đi xa phải thuê xe, phải mua vé máy bay, nhiều khi còn trễ giờ nữa, đúng chưa? Ở cõi đó nghỉ liền tới, quá là thù thắng, quá là trang nghiêm. Mà cúng dường chư Phật thì trong kinh Vô Lượng Thọ còn nói sao nữa, quý vị nhớ không? Người dân ở cõi cực lạc muốn cúng dường hoa thì sao? Hoa tụ thành một cái lọng báo, đúng không? Để mà dân cúng dường mười phương chư Phật, quá là màu nhiệm. Thứ năm, tận tai nghe Phật thuyết Pháp. Đó, âm thanh của Đức Phật là phạm âm, là âm thanh thanh tịnh, trong trẻo, ngay thẳng. Nghe thì trí tuệ mình sanh, nghiệp chướng tiêu trừ. Và thứ sáu nè, tư lương phước tuệ nhanh chóng tròn đầy. Thứ bảy, mau chứng đạo Bồ Đề. Thứ tám, các trời người hội tụ một nơi. Thứ chín, không còn thối chuyển. Thứ mười, vô lượng hạnh nguyện tăng tiến. Đó, về cõi cực lạc phước tuệ đều nhanh chóng tròn đầy hết. Có người nói về cõi cực lạc đâu có chúng sanh nghèo nào đâu bố thí, sao tu phước được. Có người hỏi thầy vậy đó, nhưng mà quên cái phước á, nó có hai loại, kính điền và bi điền. Quý vị nên nhớ nha, ruộng phước có hai, kính điền và bi điền. Kính điền là dành cho tam bảo và cha mẹ, còn bi điền là dành cho những người tật bệnh nghèo khổ. Ở cõi cực lạc không có người tật bệnh nghèo khổ, nhưng có tam bảo, đúng không? Mà tam bảo là ruộng phước điền bậc nhân, không bao giờ uổng mất trong việc cúng dường tam bảo. Chẳng hạn đang kể cho quý Phật tử nghe, quý vị có biết A Na Luật được mệnh danh là cái gì không? Thiên nhãn bậc nhân. Đó, bằng cái nhân nào để mà ngài A Na Luật được cái chỗ thiên nhãn bậc nhất? Thì Đức Phật Thích Ca mới kể câu chuyện đời quá khứ như vậy. Thì đời quá khứ A Na Luật là cái người ăn trộm, mà không biết ăn trộm nhà dân cũng chưa thấy đủ sao. Hôm đó ông vô chùa ông ăn trộm, thì vô chùa ăn trộm thì đợi chư tăng ngủ hết rồi mới mở cửa đi vô chánh điện. Vô chánh điện chánh tính lấy chuông đồng lấy tiền của Tam Bảo đó, thì ông thấy cái ngọn đèn dầu thắp cúng Đức Phật á nó sắp tàn, thì cái tên cướp này á mới lấy cái cung tên á, đeo phía sau à, lấy cái mũi tên á khêu cái tim đèn cúng Phật cho sáng lên. Thì khêu cái tim đèn cúng Phật sáng lên thì ánh sáng đó nó là soi rọi cái tượng Phật trang nghiêm, thì cái hình tướng Đức Phật trang nghiêm này động với tâm của tên cướp. Rồi ổng mới nghĩ Phật tử chúng ta còn làm phước cúng dường Phật, hôm nay mình vô đây ăn trộm đồ của chùa chắc mang tội lớn lắm, mắc cỡ quá, thôi không ăn trộm của chùa. Thế là ổng bỏ đi. Vậy mà chỉ một việc làm khêu cái tim đèn, cái tim đèn cúng Phật á cho sáng lên, mà thời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni A Na Luật tu hành xuất gia gặp Phật chứng được thiên nhãn thông bậc nhất. Quý vị thấy cúng dường Tam Bảo là được cái lợi ích là gặp Phật, xuất gia và sớm muộn thì cũng đắc đạo, rõ ràng là như vậy. Còn Ngài Bà Câu La mệnh danh là gì? Ngài Bà Câu La mệnh danh là thọ mạng đệ nhất, là Ngài sống tới 160 tuổi mà cái nhân để Ngài có cái thọ mạng dài lâu đó. Thì Đức Phật Thích Ca cũng kể cái câu chuyện tiền kiếp là 91 kiếp về trước đó, có một vị tỳ, sau khi Phật Tỳ Bà Thi nhập Niết Bàn thì có một vị tỳ kheo đó, bị bệnh đau đầu rất là nặng. Thì Ngài Bà Câu La mới thấy thương Thầy, rồi mới chạy kiếm mua một cái quả thuốc tên là A Lê Lạc để cho Thầy này uống. Và Thầy uống xong thì cái bệnh đau đầu không còn nữa. Vậy mà nhờ cái nhân đó mà trải qua nhiều kiếp, Bà Câu La không đọa vào ba đường ác, được sanh vào chỗ sung sướng, mà tùy từ khi sanh ra cho đến khi mạng thân không có bị bệnh, mà cho đến cái thân cuối cùng gặp Phật Thích Ca Mâu Ni xuất gia tu hành mà sống tới 160 tuổi. Quý vị thấy ghê không? Sống tới 160 tuổi mà Đức Phật còn nói Ngài không bị cái chứng bệnh nhỏ nhặt đau đầu sổ mũi. Vậy quý vị thấy có nên cúng thuốc cho Tam Bảo không? Có không? Có nên đi tới vùng sâu vùng xa cúng thuốc khám bệnh cho người nghèo không? Đó, thì mình gây nhân thì cái quả tương xứng, không bao giờ mất. Đó là cái phước ở cõi Ta Bà này thôi. Còn ở cõi Cực Lạc thì cái phước tuệ cúng dường ngay Đức Phật A Di Đà thì càng rộng lớn, vô lượng vô biên nữa. Và trí tuệ ở người ở cõi Cực Lạc thì 48 đại nguyện Đức Phật đã nói, người cõi Cực Lạc trí tuệ thấy biết rõ vô lượng vô biên. Nếu mà Thanh Văn Bồ Tát Duyên Giác mà biết được cái trí của người ở cõi Cực Lạc thì không thể nào lường tính mà biết được hết. Đó, thì thứ 11 nè, chiêm anh vũ xá lợi tuyên dương pháp âm. Đó, ở cõi Cực Lạc thì trong kinh nói sao? Anh vũ xá lợi ca lăng tần già đều vang ra tiếng hót. Mà tiếng hót này là những tiếng pháp khổ không vô thường vô ngã, chúng sanh nghe rồi thì trong kinh nói sao? Tự nhiên niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng. Quý vị thấy hạnh phúc chưa? Nghe tiếng chim mà cũng có tiếng pháp, rồi tự mình nhớ Phật, nhớ pháp, nhớ tăng. Thứ 12, gió thổi hàng cây tấu diễn âm nhạc. Về cõi Cực Lạc khỏi qua cái đảo gì ở đây coi nhạc nước quý vị, âm nhạc gió thổi cũng có cái âm nhạc huy diệu. Còn đây muốn là phải mua vé rồi qua bên đảo coi đủ thứ phiền phức, cõi cực lạc thù thắng trang nghiêm. Mà quý vị thấy ha, cái âm nhạc cái cõi này á, mình nghe xong làm cho mình giác ngộ hay mình mê? Mê thêm, không quý vị? Ca sĩ đó ca hay quá, ca sĩ mặc đồ đẹp quá, vân vân. Còn âm nhạc cái cõi cực lạc nghe xong giúp cho trí tuệ tăng tiến, đúng không quý vị? Đó, cho nên ai mời đi coi ca nhạc, bỏ niệm Phật đừng thèm đi nha. Về cõi cực lạc ca nhạc hay hơn nữa, khỏi cái cần những cái tạm bợ đây. Là thứ 13, nước xoáy châu mani diễn thuyết pháp phổ thông. Đó, ở ao sen cõi nước cực lạc thì có cái châu mani, là cái châu như ý đó, làm cho nước chảy lộn lên lộn xuống. Mà nhờ cái châu mani đó cho nên cái người dân ở cõi cực lạc bước xuống ao sen tắm, muốn nước tới chân nó ngập tới chân, mà muốn nước nó ngập tới bụng nó ngập tới bụng. Mà tắm xong rồi sao nữa? Nghiệp chướng tiêu trừ. Người chưa chứng đạo thì chứng đạo, còn người chứng đạo rồi thì quả vị thấp sẽ tiến lên quả vị cao hơn. Vậy biển Nha Trang này bằng ao sen cõi cực lạc không? Bằng không? Không bằng, phải không quý vị? Ở đây được mệnh danh là Vịnh Kim Cương, mà chắc so cõi Phật chắc không bằng rồi, đúng không? Ở đây biển có đẹp mà lâu lâu giận dữ lên cũng đáng sợ, không quý vị? Như ở Nhật Bản ào vô cái tan quang ha, đúng chưa? Còn ở cõi cực lạc nước nhưng mà không có sóng dữ, lặng lẽ êm đềm vui thích, mà sóng gợn lăn tăn á còn vang ra tiếng pháp nữa. Vậy mốt ai rủ đi chơi đi tắm biển bỏ niệm Phật quý vị chịu không? Thôi để tôi niệm Phật nữa, vậy cõi cực lạc đẹp hơn, không quý vị? Ở đây tắm cũng phải chết, sanh già bệnh chết đeo mang trên thân, lo tu giảng sanh cõi Phật thở cái khì khỏe quá. Cõi này vui gấp mấy, sanh tử luân hồi nó cũng đón phía trước. Cho nên buông cái vui tạm thế gian, lo tu hành để thân tâm ở trong phạm vi đạo đức, cống hiến cái tốt lành cho xã hội, cho gia đình, mãn thân này còn sanh về cõi Phật nữa. Đó, nhiều khi Pháp Đăng thấy quý Phật tử thương quý Thầy, cứ nói mời Thầy, con mời Thầy đi du lịch Singapore, mời Thầy đi Miến Điện. Pháp Đăng mới nói, đi Singapore nhiêu tiền, đi Miến Điện tốt nhiêu tiền? Cái Pháp Đăng nói, thôi cái tiền đó đem đi in kinh, làm cái tư lương cho mình hồi hướng cầu giảng sanh, có phải ngon hơn không? Không quý vị, nó còn bền chắc hơn. Đi du lịch kia mời quý Thầy đi thì Thầy qua bển này cũng thấy nhà cao cửa rộng, giờ tivi chiếu thiếu gì, mở tivi lên coi cũng biết Singapore làm sao. Giờ thương quý Thầy, đem cái tiền mà mời quý Thầy đi du lịch đó in kinh phóng sanh, làm từ thiện để hồi hướng về cực lạc, mà còn lợi ích cho Tam Bảo, cho người dân ở đây nữa. Rõ ràng là như vậy. Họ đang nhớ là chư tổ ngày xưa quý vị tu, phải nói là về cái đạo á, thì chứng ngộ là thuộc bậc thánh. Mà quý Phật tử biết, vua quan mà tặng những cái đồ quý cho các ngài, các ngài từ chối không nhận. Hoặc có vị á, nhận nhưng mà không bao giờ quan tâm tới, chỉ dùng cơm thô áo vải. Trong sử ghi rõ ràng, đúng không? Thì từ chỗ đó mà Phật Pháp mới trường tồn cho tới ngày hôm nay. Hoặc là vua quan tới mời đi vô kinh á, mà giảng pháp á, rồi có thiền sư kia lấy nước rửa lỗ tai, không thèm nghe tới cái tiếng đó. Tại sao lại như vậy? Các ngài không để tâm mình dính tới danh lợi. Còn mình sao? Chắc nghe tao mời đi chơi nhẹ thôi là chắc đi mạnh hơn đi tu nữa, phải không? Còn các ngài ngày xưa ở chốn núi rừng, vua mời cũng không đi. Nhờ như vậy mà đạo đức lan tỏa tới bây giờ chúng ta còn hưởng ân huệ đó. Còn tu là bà như mình chắc thôi rồi. Không quý vị, nhìn người đi trước để chúng ta xét lại mình. Mà quý vị có ai mời đi du lịch dám từ chối để lấy tiền lên kinh chưa? Có không? Hay là ta mời để ghi tên tôi lên hàng đầu? Chắc ghi lên hàng đầu quá, chắc từ chối mà từ chối không nổi, tiếc không quý vị? Bây giờ chúng ta đặt câu hỏi, quý vị đi qua một cái chỗ đất nước phát triển đó, mà quý vị thấy đất nước đó còn bệnh viện không? Hay là qua đất nước phát triển giàu có rồi người dân đó khỏe không có bệnh? Cũng còn bệnh viện như thường, cũng còn chỗ chôn xác người như thường. Như vậy thì ở cõi này cái khổ nó là bản chất thật, nó là bản chất thật của một kiếp người. Cho nên lui lại một bước để tăng trưởng công đức vẫn là tốt hơn. Rõ ràng là như vậy. Rồi cái thứ 14 là tiếng nhạc tấu diễn âm thanh vi diệu. 15, 48 nguyện của Phật nhiếp thọ là thâu nhận, tiếp nhận người niệm Phật. 16, thân sắc vàng rồng. 17, thân không xấu xa thấp hèn. 18, đầy đủ sáu thần thông. 19, thường ở nơi chánh định. 20, không có các điều bất thiện. 21, thọ mạng lâu dài. Đó, đây là thân cực lạc. Quý vị thấy đem cái thân ở cõi cực lạc so với cái thân của mình thì cái thân nào đẹp hơn? Thân cõi cực lạc đẹp hơn. Vậy mà mình lâu lâu cũng soi gương, phải không? Đi ngang cái gương cái soi, vô nhà tắm cũng phải soi gương, xong cũng phải soi gương, đi ngang cái gương ấy cũng dòm vuốt vuốt tóc một chút nữa. Mà quý vị lưu ý nha, đang thấy cái này, cái chấp thân của mình nó rõ lắm. Chẳng hạn quý vị mà soi gương một chút á, tự nhiên trong lòng của mình nó khởi lên cái nghĩ gì? Mình cũng đẹp, phải không? Soi tới soi lui dòm qua dòm lại rồi thấy mình cũng đẹp. Mà cho dù mình già lão rồi mà nó cũng khởi nghĩ lên mình cũng còn đẹp. Mấy cụ mấy cô lưu ý chỗ đó đó. Đó là cái mê lầm chấp thân này là thật nè, nó bám sâu bám rễ ở trong tâm mình, đúng không quý vị? Thì từ cái chỗ mà chấp thân này thật á, cho nên khi mà cái hơi thở nó dứt là mình nhanh chóng mình kiếm cái thân khác. Từ chỗ mà kiếm cái thân khác, cho nên chúng ta cứ đi trong luân hồi sanh tử hoài là như vậy. Cho nên muốn dừng những cái mê lầm đó, Phật dạy niệm Phật mà phải phát nguyện cầu vãng sanh, là để nương cái sức Phật đó phụ giúp mình, dẫn đón mình về cõi cực lạc là như vậy. Mà cõi cực lạc cái thân 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp. Ở đây ai có khen mình, anh chị đẹp trai đẹp gái quá, đừng có dội hỉnh lỗ mũi. Phải nghĩ lại, đẹp cấp mấy cũng xình thúi à, phải không? Về cõi cực lạc mới là được thân 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, đầy đủ sáu thần thông. Cái nào trội hơn? Cái nào trội hơn cái nào? À, cõi cực lạc trội hơn đây. Mà thân như vậy mà tâm nó cõi cực lạc sao? Thường ở nơi chánh định. Này vô cùng quan trọng, là không có cái điều kiện để cho ba món độc tham sân si nó lộng hành, nó tác quái trong tâm mình nữa. Bởi vì sao? Xung quanh là bạn bè, là Bồ Tát thánh chúng, ai chọc mình giận, ai nói xấu, ai khen mình để cho mình giận mình buồn, không có, đúng không quý vị? Cái giận cái buồn á, cái sân si không phải tự nhiên nó có. Như bây giờ ngồi đây quý vị có sân không? Không có. Ngồi đây cái sân không có, mà bước ra khỏi chùa nghe người ta nói ông bà đó làm phách hấp dịch, tự nhiên nó đâu xuất hiện ra, đúng không? Vậy thì nó là cái tâm giả dối, do cảnh mà sanh tâm, mà do cảnh sanh tâm thì không phải cái tâm chân thật, bởi vì nương nơi cảnh nó mới có. Còn cái tâm chân thật mà cái biết thường hằng thanh tịnh sáng suốt, là cái thường biết rõ ràng, đó là cái tâm chân thật của mình. Còn cái vui buồn vọng tưởng nghĩ ngợi lăng xăng là cái tâm giả dối, cái tâm nương nơi cảnh thì nó mới sanh. Mà nó sanh thì nó sao? Nó diệt. Cho nên một ngày quý vị thấy mình vui, mình buồn, mình hớn hở, mình giận, mình tức không biết bao nhiêu lần, mà mình cứ nhận những cái đó là mình không à. Tôi giận nó nghe, tôi buồn nó nghe, tôi vui nó nghe, có phải không? Mình giận những cái thứ tạp nhạp là mình, mà cái chân thật á mình lãng quên, mình không biết. Cho nên Phật mới quyên niệm Phật để mà dẹp mấy cái giả dối đó, trở về với cái biết thường biết rõ ràng, trở về tâm chân thật, mà trở về hoàn toàn là thành Phật đó. Rồi ở cõi Cực Lạc có cái này quan trọng nha, thọ mạng lâu dài, là không có cái già, không có cái chết. Mà không có cái hai cái đó thì quý vị thấy đường tu chắc chắn bảo đảm thành Phật. Còn ở cõi này mình tu chưa chứng đạo, chưa thoát sanh tử, cái chết nó đến. Mà cái chết nó đến qua đời sau lên làm người nữa, quý vị thấy có nhớ tu liền không? Hay mình quên? Quên. Quên mà cho đến giờ này tóc điểm xương mới ngồi niệm Phật tiếp đây. Quên quá lâu. Mà trong lúc quên quý vị có tạo ác không? Ăn thịt, ăn cá cũng có, phải không? Sát sanh, hại vật, trộm cướp đủ ha, đúng chưa? Còn cõi Cực Lạc thọ mạng lâu dài, cho nên từ chỗ đó không có thối lui trở lại cái phần tu sanh tử, mà thắng tiến tới quả vị Phật, không thối chuyển là như vậy. Rồi 22, y phục tự nhiên quá hiện. 23, chỉ hưởng những điều vui. 24, 32 tướng tốt. 25, không thật có người nữ. 26, không có tiểu thừa. 27, lìa khỏi tám nạn. 28, được ba pháp nhẫn. 29, thường có ánh sáng. 30, thân bền chắc như kim cang. Là y phục tự nhiên quá hiện. Thì trong kinh Vô Lượng Thọ nói ở cõi Cực Lạc muốn ăn thì sao? Thức ăn tự nhiên quá hiện. Mà ăn rồi mình có phải rửa chén không? Không cần rửa chén, tự nó ẩn mất. Ở đây pháp tu xong rửa chén mệt không? Mệt quá chừng. Ở đó ăn xong tự nó biến mất. Rồi ở cõi Cực Lạc quý vị thấy y phục vừa thân mặc khít khao, không cần phải qua cái việc cắt may nhuộm giặt nữa. Ở cõi này phải may, phải cắt, muốn ăn muốn mặc đều phải mất thời gian như đó. Chẳng hạn như ở trong chùa hoặc ở ngoài đời, cả một buổi sáng là quý bà quý cô cứ lo đi chợ nấu cơm, mất cả buổi, phải không? Ở cõi đó tận dụng cái thời gian đó để tu hành. Cho nên cái đường đạo nó thăng tiến là như vậy. Rồi cái kế nữa, chúng ta thấy rõ ràng là thân bền chắc như kim cang, là nó không có bị cái vô thường chi phối. Hôm nay khỏe, ngày mai mạnh, đủ thứ hết. Chẳng hạn như nó đang nghiệm nha, mình á, có, chúng ta có cái tâm ham tu, nhưng mà quý vị thấy lên chánh điện niệm Phật chừng 2 tiếng đồng hồ là ai nấy cũng rên hết hơi, rên mỏi miệng, đủ thứ hết, mệt quá. Rồi ngồi 2 tiếng thì sao? Tê chân quá, phải không? Mà buông ra nói chuyện đời có mỏi miệng không? Hả? Buông ra nói chuyện thế gian không ai mỏi miệng hết. Mà cho tu 2 tiếng rên hì hì, đúng không quý vị? Vậy cái thân mình ở cõi này nó biến đổi vô thường, là lúc mệt, lúc khỏe. Mà cái xu hướng của nó là cái xu hướng chạy theo cái tâm vọng tưởng. Cho nên có người á, mà thích đánh bài quý vị, họ ngồi sáng đêm họ đánh cũng được. Bảo Đăng cũng thường ví dụ, tại sao mình tu mà không gan tu sáng đêm như người ta, phải không? Mà cái tu là cái phải nói là quá là quý, đạo đức sáng suốt tỉnh giác. Mà có ai dám mời tu sáng đêm chưa? Chưa, không quý vị. Mà ngoài thế gian người ta mê đánh bài á, có nhiều người ngồi á sáng tới chiều, chiều tới tối, tối tới sáng. Quý vị thấy ghê không? Mà cái đó là cái mê, mà thấy cái nhiễm, mà cái nghiệp tội á, mà cái tâm họ tạo nó còn mạnh như vậy. Mà chúng ta tu làm sao đưa cái tâm tu nó mạnh. Nhưng mà không phải bắt quý vị phải thức sáng đêm niệm Phật. Tu cái tâm phải mạnh như những người họ từng có tâm mạnh trong cái đấng nhiễm, thì cái đường đạo của mình nó mới có sự tiến lên. Và sắp tới Tết nè, quý vị nghĩ nha, chẳng hạn như chúng ta lưu ý cái chỗ này, nếu mà quý Phật tử lơ là một chút đó, thì Tết âm lịch tới quý vị dễ dàng bỏ niệm Phật nha. Coi chừng đó. Mà cái sự tu hành chư tổ có cho phép mình bỏ niệm Phật ngày nào không? Không. Nhưng mà Tết đến thì quý vị thấy, thứ nhất quét dọn nhà cửa. Có đang hồi nhỏ thấy nhiều người gần tới 30 mới quét dọn. Quét dọn mệt quá, thôi la làng không, sân si đủ thứ hết. Rồi qua ngày mùng 1, mùng 2, mùng 3 khách tới đường nữa. Hãy khách xong hết, tối mệt quá, nhiều khi khỏi đi chùa nha, khỏi niệm Phật. Như vậy thì quý Phật tử thấy Tết có mấy ngày? Có 3 ngày. Mà không khéo thì quý Phật tử gian dở công phu đó, đúng không quý vị? Hoặc chúng ta còn có tập tục gì nữa, 25 đưa chư thiên rồi thôi nghỉ tụng kinh niệm Phật. Như vậy thì quý vị phải nhớ ở chùa nghỉ.